Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và cho dù uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm không phải là bài phúc âm theo thứ tự hàng ngày, chẳng hạn như là hôm thứ ba tuần thứ nhất mùa vọng, mà là bài phúc âm cho lễ thánh Francisco Xavier. Thật sự ra chung thế giới đó thì đáng lẽ làm lễ theo ngày thứ ba của tuần thứ nhất mùa vọng, bởi vì lễ thánh Francisco Xavier chỉ là lễ nhớ thôi. Nhưng mà vì Ngài là quan thầy của các sứ truyền giáo, trong đó có cả Việt Nam, bởi thế nên giáo hội nâng cái bậc lễ của Ngài lên lễ kính ở những giáo, ở những sứ truyền giáo thôi. Có còn ở những sứ không truyền giáo, chẳng hạn ở Âu Châu chẳng hạn thế, hay là Mỹ, thì là cái lễ nhớ. Vậy thế nên chúng ta qua bài phúc âm mà giáo hội chọn đọc cho lễ thánh Francisco Xavier đó, chúng ta vừa nghe đó, chúng ta thấy rất là thích hợp với Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì chính ở trong cái bài phúc âm này đó là Chúa nói như thế này: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi thọ tạo. Ngay cái câu này là cái câu hợp với Ngài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài ra đi, đi nhiều nơi chứ không phải đi một nơi nữa. Cả Ấn Độ, cả Nhật Bản, cả Trung Hoa. Rất tiếc là Việt Nam Ngài không có ghé thôi. Nhưng mà nếu mà có giờ, có dịp thì chẳng ngại ghé hết. Chỗ nào đi được là Ngài đi thôi. Và thế nên để có thể là hiểu thêm về vị thánh rất đặc biệt này. Vị thánh mà bổn mạng của các sứ truyền giáo. Chúng ta để ý cái là không phải là bổn mạng của các nhà truyền giáo nha. Bổn nhạc các nhà truyền giáo là phải oai lắm chứ mà thường, chẳng hạn như Thánh Phaolô mới là bổn mạng các nhà truyền giáo, bởi vì Ngài là truyền giáo tông đồ dân ngoại mà. Đấy. Chứ còn Thánh Francisco cũng là hậu bối thôi, được phong là bổn mạng các sứ truyền giáo là ngon rồi. Rồi Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đó, không có truyền giáo tí nào hết, chỉ có ước ao thôi, làm linh mục thôi, là tử đạo thôi, truyền giáo thôi, mà trở thành cũng là bổn mạng, đồng bổn mạng với Thánh Francisco Xavier của các sứ truyền giáo. Bởi vì lễ Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu cũng vậy, tự nó là lễ nhớ, nhưng mà ở các sứ truyền giáo đó phải làm lễ kính. Thì giống như Thánh Francisco Xavier vậy, cũng là lễ kính. Vậy bây giờ em tìm hiểu thêm về cái vị thánh này qua những cái website của dòng tên, bởi vì Ngài dòng tên thì em phải tìm ở những cái nguồn chính xác để mà chia sẻ về Ngài. Thì qua cái website của dòng tên á, dòng tên Việt Nam á, thì họ viết về Ngài như thế này: cũng như Thánh Y Nhã, nên là Thánh Y Nhã Siêu đó, Thánh Francisco Xavier thuộc dân tộc ít người Basco sinh sống ở Tây Ban Nha. Đó, Ngài là thuộc về xứ Tây Ban Nha, nước Tây Ban Nha, giống như Thánh Ignacio cũng thuộc về nước Tây Ban Nha vậy. Ngài sinh năm 1506 trong một gia đình quyền quý. Năm 19 tuổi, Ngài đến Paris học với ý định tiến thân. Năm 23 tuổi, Ngài gặp Thánh Y Nhã. Thì tới đây em xin tóm lại một tí. Ngài với ý định tiến thân thôi, Ngài đi học với ý định tiến thân thôi, mà học Ngài học rất là giỏi. Đến nỗi là sau khi học, Ngài trở thành giáo sư dạy ở trong cái đại học đó luôn. ở Đại học Paris, không phải chuyện thường đâu nhá. Đại học có tiếng trên thế giới thời bây giờ đó, đệ nhất đại học là Paris lúc bây giờ đó, mà ngài học xong ngài còn làm giáo sư đó nữa, và ngài rất là ham mê trần gian chứ không có giống như bây giờ chúng ta tưởng tượng là thánh đâu đấy. Nhưng mà Chúa gọi, khi mà Thánh Nghi Nhã giảng thì ngài nghe thấy cái câu này, cái câu đó câu gì? Được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được cái ích gì? Thế là ngài bỏ hết mọi sự theo Thánh Nghi Nhã. Đó, năm 23 tuổi ngài gặp Thánh Nghi Nhã, em đọc tiếp. Sau mấy năm ngài được thu phục, gặp thì chưa có cứ theo Thánh Nghi Nhã đâu, nhưng mà sau mấy năm ngài được thu phục và gia nhập nhóm bạn của Thánh Nghi Nhã. Năm 28 tuổi ngài cùng với Thánh Y Nhã và các bạn khấn sống thanh bần và làm việc tông đồ. Đấy thì em xin mở ngoặc thêm ở chỗ này nữa, là lúc bây giờ chỉ có 7 người thôi. 7 người kể cả Thánh Y Nhã hay là Thánh Ignacio và Thánh Francisco Xavier này là tuyên khấn. Đấy, 7 người đầu tiên kể cả đấng sáng lập đó là Thánh Y Nhã tuyên khấn sống thanh bần và làm việc tông đồ. Năm 31 tuổi ngài thụ phong linh mục ở Venezia, miền đông bắc nước Ý. Năm 35 tuổi ngài xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á theo lệnh của Đức Thánh Cha Phaolô thứ ba. Từ Ấn Độ ngài mở rộng hoạt động truyền giáo đến Mã Lai, Indonesia và Nhật Bản. Với Thánh Francisco Xavier, dòng tên vươn mình đến châu Á, vừa đạt đến đỉnh cao của sứ mạng loan báo tin mừng. Trong 10 năm truyền giáo, ngài vượt chừng 100.000 cây số đường biển trên những con tàu buồm mong manh để đến Ấn Độ, Mã Lai, Indonesia hay là Nam Dương cũng vậy, Nhật Bản, và qua đời trên đảo Thượng Xuyên đang khi mơ ước vào Trung Hoa. Tại Ấn Độ, ngài tập trung nỗ lực quanh mũi Comorin, hồi sinh cả một giáo đoàn 20.000 tín hữu, và chỉ trong một tháng rửa tội đến 10.000 tấn tòng. Tại Mã Lai, ngài kiên nhẫn giải tội cho từng hối nhân, rửa tội cho từng tấn tòng, nay một người, mai một người, như một mục tử đi tìm chiên lạc. Ngài đến các đảo Sa Lắc Sa Lơ ở Nam Dương để củng cố đức tin những người thổ dân sống rải rác trên rừng núi đã được rửa tội nhưng không ai giúp đỡ. Tại Nhật Bản, ngài khởi đầu một cách khó khăn công cuộc giao giảng và gây dựng hội thánh. Nghĩ rằng nếu Trung Hoa gia nhập hội thánh, cả vùng Đông Á sẽ noi gương, ngài tìm đủ mọi cách để vào vùng đất này. Thánh Francisco Xavier được xem là một vị tông đồ táo bạo, nếu không muốn nói là liều lĩnh. Thật vậy, đường biển thời ấy luôn bị đe dọa vì bệnh dịch, bão tố và hải tặc. Nhưng ngài tin tưởng nếu Chúa không cho phép, không có gì làm hại được ngài. Ở Ấn Độ, ngài phải đương đầu với thời tiết nóng như nung và những đoàn quân Badaga hung dữ. Ở Mã Lai, ngài phải ê chề với thái độ ngoan cố và trịch thượng của người đại diện chính quyền thực dân Bồ Đào Nha. Ở Nhật Bản, ngài phải chịu đựng bão tuyết và con mắt nghi ngờ của các sứ quán. Đặc biệt lúc ấy, Hoàng đế Trung Hoa ra lệnh xử tử bất cứ người châu Âu nào đặt chân đến. Nhưng bất chấp mọi sự, ngài khao khát làm sao để được gặp Hoàng đế Trung Hoa. Lòng nhiệt thành với các linh hồn và lòng phó thác tuyệt đối nơi Chúa đã giúp ngài làm được những điều không ai dám nghĩ tới. Chỗ dựa hữu hình của ngài là dòng tên. Ngài luôn cảm tạ Chúa vì đã cho ngài có những người anh em cùng chung lý tưởng, luôn xin anh em cầu nguyện và gửi thêm nhân sự đến tăng cường và tiếp tục công việc ngài đã khởi sự. Ngài gọi dòng tên là dòng yêu thương và luôn mong ước được gặp lại anh em, hoặc ở dưới đất hoặc ở trên trời. Mặc dầu rửa tội được chừng 100.000 người, củng cố được hàng trăm cộng đoàn tín hữu, ngài vẫn cảm thấy bị thiêu đốt vì đòi hỏi gay gắt của nhu cầu truyền giáo. Ngài qua đời trên đảo Thượng Xuyên, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, ngày 3 tháng 12 1552. Ngài được Đức Thánh Cha Gregorio 15 tuyên thánh cùng với Thánh Y Nhã năm 1622 và được hội thánh đặt làm bổn mạng của các sứ truyền giáo. Sau đây là một đoạn văn nổi tiếng mà ngài mời gọi các đại học mà Thánh Francisco Xavier gửi từ Nam Ấn Độ cho các bạn đường ở Roma ngày 15 tháng Giêng 1544. Ngài viết: Biết bao lâu tôi đã muốn đi đến các đại học ở châu Âu và nhất là đến đại học Paris để lớn tiếng kêu to như một người đã mất trí. Với những người vốn giàu kiến thức hơn là có lòng ước ao rút tỉa ích lợi từ kho kiến thức ấy. Và nếu họ đem cũng chừng ấy lòng nhiệt thành dành cho việc nghiên cứu để suy nghĩ về khoản nợ mà Thiên Chúa sẽ đòi họ phải trả về việc nghiên cứu này, cũng như những nén vàng, nén bạc đã ban cho họ, thì ắt sẽ có khá đông người xúc động về điều ấy. Họ ắt sẽ sử dụng những phương tiện và những việc thiêng liêng thích hợp để làm cho mình nhận biết và đi sâu vào Thánh Ý Chúa, bày tỏ trong tâm hồn họ, và ắt họ sẽ quy phục ý Chúa hơn là sở thích riêng mình mà nói rằng: lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn con làm gì? Nhưng tôi e rằng có nhiều người đang xôi kinh nấu sự trong các đại học, cốt chỉ để dành cho được một chỗ đứng thuận lợi, có lương bổng cao và có chức tước. Họ đã chọn bậc sống mình như thế đấy, buông thả theo những tình cảm lệch lạc của mình. Tôi đã viết cho Đại học Paris để nói cho họ biết rằng có hàng ngàn, hàng triệu người ngoại lẽ ra đã trở thành Kitô hữu nếu đã có thêm thợ gặt. Có cả một đám đông như thế trở lại với đức tin của Chúa Kitô trong xứ mà tôi đang sống đây. Biết bao lần tôi mỏi mệt vì ban phép rửa và không còn hơi sức để nói vì đã đọc đi đọc lại quá nhiều lần Kinh Tin Kính và 10 điều răn bằng thổ ngữ của họ, cũng như những kinh nguyện khác. Và một huấn dụ trong đó tôi cắt nghĩa cho họ hiểu thế nào là một Kitô hữu. Và đây là bức thư Ngài viết cho Thánh Ignacio, mà ở trong phụng vụ giờ kinh lễ Thánh Ignacio Francisco Xavier của Ngài giáo hội trích đọc. Chúng tôi đã tới nhiều làng tân thòng mới được chịu phép rửa cách đây ít năm. Người Bồ Đào Nha không ở các làng này vì đất đai xác xơ cằn cỗi. Vì không có linh mục nên các Kitô hữu bản xứ chẳng biết gì khác ngoài việc mình là Kitô hữu. Chẳng có ai cử hành bí tích cho họ, chẳng có ai dạy họ Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, chẳng có ai dạy họ biết các điều răn của Chúa. Từ khi đến đây tôi chẳng ngưng lúc nào, tôi rảo khắp làng mạc, làm phép rửa cho nhiều trẻ em chưa được lãnh bí tích này. Tôi đã làm phép rửa cho một số đông các trẻ em chưa biết phân biệt bên phải với bên trái. Khi tôi đến các làng ấy, trẻ em không để cho tôi đọc kinh nhật tụng, ăn uống, ngủ nghỉ nếu tôi chưa dạy cho chúng một kinh. Vì thế tôi bắt đầu hiểu tại sao nước trời lại của những người giống như chúng. Cũng vì không đang tâm từ khước một lời xin thánh thiện như vậy, tôi đã bắt đầu dạy chúng làm dấu thánh giá, mà tuyên xưng niềm tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, rồi dạy chúng Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng. Tôi nhận thấy chúng rất thông minh, và nếu có ai huấn luyện cho chúng về đạo lý Kitô giáo, tôi dám chắc chúng sẽ trở nên những Kitô hữu rất tốt lành. Tại các miền ấy, có nhiều người không được làm Kitô hữu chỉ vì không có ai làm cho họ trở thành Kitô hữu. Nhiều lần tôi đã có ý định đi tới các đại học ở châu Âu, trước hết là Đại học Paris, mà kêu gào khắp nơi như một kẻ mất trí và thúc đẩy những người chỉ nghiên cứu học thuyết hơn là thực hành bác ái rằng: tiếc thay, chỉ vì lỗi của các ông mà biết bao linh hồn thay vì lên thiên đàng lại phải xuống hỏa ngục. Ước chi họ miệt mài với văn chương chữ nghĩa thế nào thì họ cũng miệt mài với công việc tông đồ này như vậy, để có thể trả lẽ với Thiên Chúa về học thuyết của họ, cũng như các nén bạc đã được tra phó cho họ. Nhiều người trong họ được đánh động vì ý tưởng này. Nhờ suy gẫm những việc về Chúa, họ nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn và từ bỏ các tham vọng cũng như công việc trần thế mà hoàn toàn vâng theo ý Chúa và lệnh truyền của Người. Họ thốt lên tự đáy lòng: lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn con làm gì? Xin sai con đi bất cứ nơi nào, tùy ý Chúa, cả Ấn Độ cũng được. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ đã là nữ vương chẳng những của các thánh tử đạo, nữ vương các thánh đồng trinh, mà còn nữ vương của các thánh tông đồ truyền giáo nữa. Dù mẹ không truyền giáo, nhưng mẹ là mẹ của tất cả mọi vị thánh, trong đó có Thánh Francisco Xavier mà giáo hội kính vào ngày 3 tháng 12 hàng năm. Nhờ lời chuyển cầu của Ngài và của mẹ, xin Chúa cho chúng con sống hăng say với tinh thần truyền giáo nhất là qua những chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt của chúng con 2016, 2018 và 2020 sắp tới đây, để nhờ đó chúng con xứng đáng là tông đồ Chúa tình thương trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Amen. Họ là những người đã đi theo Thiên Chúa, chấp nhận.